tới kỳ 4 rồi mà chưa hết cái chương thứ nhất. Vì là cái chương thứ nhất là cái chương khởi đầu, cho nên nó có nhiều cái ý tứ mà cần nhắc nhở và triển khai rộng. Bữa nay ta triển khai tiếp tục về cái chương thứ nhất, về cái phẩm Phật Quốc này. Đại chúng có tài liệu đó, để ý đọc cái phẩm này cho kỹ. Chứ là cho để lại cái chút. Phẩm này cho kỹ là nó có những cái điều rất là lợi ích. Bữa nay tiếp tục về cái câu hỏi là năm tâm vị trưởng giả tử, sau khi mà nói một bài kệ tán thán Đức Phật xong rồi thì nêu ra câu hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, năm tâm trưởng giả tử này đã từng phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, hôm nay chúng con muốn được nghe Phật dạy cho chúng con về cõi nước thanh tịnh của Phật. Cõi nước thanh tịnh của Phật do đâu mà có? Tại sao là Phật thì có cõi nước thanh tịnh, còn cõi nước của phàm phu thì không thanh tịnh? Chúng con muốn nghe được cái việc đó, xin Phật dạy cho. Và cũng xin Phật dạy cho chúng con về cái cõi nước thanh tịnh của Phật, và xin Phật dạy cho chúng con về cái đường tu hành. Muốn xây dựng cho mình cõi Phật thanh tịnh thì phải làm sao? Trong câu hỏi này là muốn hiểu cõi nước của Phật, đồng thời cũng muốn hiểu cái cách mà của mọi người xây dựng cõi Phật cho mình phải làm sao. Như vậy thì có nghĩa là mọi người, mà trong đó chúng ta là hàng đệ tử Phật, tất cả mọi người đều có khả năng là xây dựng cho mình một cõi Phật đấy. Nhưng mà vấn đề là phải xây dựng bằng kiểu sao, bằng cách nào, thì bữa nay Đức Phật sẽ trả lời này. Phật dạy rằng Bảo Tích và các trưởng giả tử từ hãy lắng nghe hôm nay Như Lai sẽ dạy cho các ông về vấn đề xây dựng cho mình có được cõi Phật thanh tịnh. Đây, dạy cho trưởng giả tử Bảo Tích và năm tâm trưởng giả, cũng tức là dạy cho trong cái toàn thể cái hội chúng của chúng ta đây, về cái cách xây dựng cõi Phật đây nè. Này Bảo Tích, mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Câu đó đó, suy gẫm ra câu đó đó là cái cốt lõi rất là thâm sâu. Mọi tầng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao nói như vậy? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Đây, câu đó trả lời là đầu tiên gọn gãy như thế. Mọi tầng lớp chúng sanh là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát mà có được cõi Phật thanh tịnh hay không là do cái sự giáo hóa chúng sanh của mình có được nhiều hay ít, có làm hay không làm. Tùy sự nhiều phục chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Bồ Tát phải giáo hóa chúng sanh, phải điều phục chúng sanh, do điều phục chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Tùy sự bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh. Như vậy thì bồi dưỡng trí tuệ cho chúng sanh, tùy sự gieo trồng Phật chủng cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh. Gieo trồng Phật chủng cho chúng sanh, như vậy nghĩa là Bồ Tát thì phải làm cái chuyện duy tuệ thị nghiệp, lấy cái công việc mà trao dồi trí tuệ cho mình và truyền bá đạo đạt cái trí tuệ cho người khác làm sự nghiệp, để mà hoằng dương chánh pháp tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai. Đó là cái nguyên do, là cái nền móng để Bồ Tát xây dựng cái Bồ Đề Niết Bàn và cõi Phật thanh tịnh cho mình đấy. Nên cái đoạn đó đại chúng để ý đó. Vì vậy cho nên cái công việc mà mà giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, truyền bá cái chánh pháp cho chúng sinh, hướng dẫn chúng sanh tu hành phát sanh trí tuệ, đó là việc làm của Bồ Tát đó. Do đó mà Bồ Tát có cõi Phật thanh tịnh, xây dựng cho mình một cõi Phật thanh tịnh bằng những việc làm đó. Đức Phật nói tiếp: này Bảo Tất Bồ Tát, có được cõi Phật thanh tịnh là dựa trên công hạnh làm lợi lạc cho chúng sanh. Đây, làm lợi lạc cho chúng sanh. Ví như muốn xây cất lâu đài phải xây cất ở trên đất vậy. Thế thì là ai muốn xây cất nhà cửa lâu đài phải xây cất trên đất. Không có đất là không xây cất nhà cửa, không xây cất lâu đài được. Bồ Tát muốn có cõi Phật thanh tịnh phải dựa trên chúng sanh, mà giáo hóa họ, điều phục họ, hướng dẫn họ, bồi dưỡng họ, bồi dưỡng chúng sanh để mà phát huy cái trí tuệ tông sáng, để khai thác cái Phật chủng của chúng sanh, gieo trồng hạt giống Phật cho chúng sanh. Nếu không có đất không thể xây cất lâu đài, lại cũng như hoa sen, sen không mọc trên đỉnh núi cao, trên đỉnh núi đá trơ trọi, sen và hoa sen phải được mọc và chỗ ở tự cái bùn lầy. Cái đoạn này rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra thì ngậm đắng nuốt cay thế nào, nó khó lắm. Làm lợi lạc cho chúng sanh. Mà bây giờ đây thì theo cái tâm lý chung của những người phàm phu đệ tử Phật, kể cả người đệ tử Phật như chúng ta, mình có nhìn được chúng sanh như là thân bằng, như là quyến thuộc, mà không có cái sự cạnh tranh thù hằn thương ghét lấy bỏ thương, có phát cái ý chí mà mạnh mẽ mà giúp đỡ cho mọi người, bồi dưỡng trí tuệ cho mọi người, điều phục cho mọi người, giáo hóa cho mọi người để tiến lên trên con đường thánh thiện, con đường an vui của họ chưa? Nếu điều đó mà chưa thì cái Bồ Tát hạnh của mình chưa thực hiện được. Mà chưa thực hiện được cái Bồ Tát hạnh làm những cái việc như Đức Phật vừa dạy, thì cái chuyện mà xây dựng cõi Phật thanh tịnh cho mình đó coi như là mới bắt đầu hoặc là chưa bắt đầu chẳng hạn. Thành ra đọc cái chương này ta suy gẫm để mà ta cố gắng, ta phấn đấu để mà xây từng viên gạch một trong cái việc mà xây dựng cõi Phật thanh tịnh cho mình. Sen không thể mọc ở trên đỉnh núi đá trơ trọi, mà sen phải mọc trong bụng. Xây nhà không thể xây trên hư không, mà phải xây trên mặt đất. Bồ Tát mà muốn thành Phật, muốn xây dựng cho mình một quả Phật, thì chỉ còn có cách là dựa vào chúng sanh mà thôi. Rời bỏ chúng sanh ra, rời bỏ cái việc mà làm lợi lạc chúng sanh ra, rời bỏ cái việc mà điều phục chúng sanh, là phát huy trí tuệ mà truyền bá chánh pháp hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường an lạc hạnh phúc, thì Bồ Tát không có điều kiện để thành Phật, không có điều kiện để hoàn thành cái cõi nước thanh tịnh của mình. Cho nên cái chương này là suy gẫm từ chữ, nếu mình muốn phát tâm đi theo con đường của Đức Phật đã đi, Bồ Tát cũng như vậy, làm lợi lạc cho chúng sanh mà Bồ Tát có được cõi Phật thanh tịnh và nhận lấy cõi nước Phật ấy. Này Bảo Tích, ông nên biết rằng Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình bằng trực tâm. Đây nha, còn nêu ra mấy chục cái điểm này là ta phải học luôn đấy. Bồ Tát xây dựng cõi Phật cho mình bằng trực tâm. Mấy cái chữ này là tôi in lớn hết á, cái trực tâm này là in lớn hết á. Vì vậy khi thành Phật, không còn cái chất lòn cuối nịnh bợ ở con người, mà cái chữ trực tâm này á, ngoài cái tâm mà ngay thẳng cương trực bình thường, nó còn sâu xa hơn cái chữ trực tâm, cái ý nghĩa bình thường đó. Tôi nói ví dụ như đây nè, cái hoa này mà đại chúng mà nhìn thấy cái hoa này, hỏi hoa này là hoa gì, các vị nói đây là hoa hồng. hỏi cái cành lá của cây này là cây gì, các vị đáp rằng đây là cây thủy trúc. Rồi trong này lại hoa hồng, mà lại có hoa hồng đỏ, mà lại hoa hồng màu bông phấn, rồi hoa hồng vàng. Các vị nói rằng rọt đúng đắn như thế thì về mặt thế gian là các vị nói đúng rồi đấy, nhưng mà về mặt đạo lý thì các vị không còn là tịch tâm nữa. Cái chỗ học đạo là nó có cái chỗ sâu sắc là ở chỗ đó. Mà các vị nếu mà nhớ qua duy thức học là các vị nhớ rồi, tịch tâm là không được gọi đây là hoa hồng mà màu bông phấn. Nếu là tịch tâm thì không được nói đây là hoa hồng mà hồng là màu đỏ đậm. Và nếu là tịch tâm thì không được nói đây là cái thủy trúc. Nếu đặt cho nó cái tên như vậy, nói lần rõ như vậy là đã không còn tịch tâm nữa rồi. Các vị đã bỏ đi cái tánh. Tánh gì các vị nhớ không? Không, trong ba tánh duy thức, các vị đã bỏ đi cái tánh chất y tha khởi của dạng pháp rồi. Mà các vị nhìn cái hoa, cái bình hoa này bằng cái tánh biến kế sở chấp. Mà đã là biến kế sở chấp và tất nhiên là so đo chấp mắt bằng quanh co, bằng cái sự nhận thức, bằng cái sự giả danh của nó. Như vậy là bỏ mất đi cái tánh chất thực của nó rồi, mà phải nhìn nó bằng cái tánh thứ hai là tánh y tha duyên như sanh khởi. Giảng pháp y tha duyên như sanh khởi, mà đã y tha duyên như sanh khởi thì muốn mà nhìn mà cái lúc cái thực tâm á, cái tâm ngay thẳng á, mà kinh này nói thực tâm, kinh Lăng Nghiêm các vị nhớ nha. Ông A Nan mà hỏi Phật về vấn đề tu hành đó mà, trước khi Phật mà hứa nói trên Lăng Nghiêm, Phật cũng nói giờ ông hãy lắng nghe. Ba đời chư Phật là đều từ nơi cái tâm ngay thẳng, tức là từ nơi cái trực tâm đó mà được thành Phật. Bây giờ ông không phải dùng trực tâm mà ông hỏi, ông giải đáp những cái lời của Như Lai hỏi. Vậy chứ ông lấy cái gì thấy và ông lấy cái gì mà ông biết? Thì lúc bây giờ ông mới đáp rằng là Đức Phật hỏi thêm nữa là còn con mắt của ông ở đâu? Và ông lấy cái gì ông thấy, ông lấy gì biết? Ông phải trả lời Như Lai bằng thực tâm. Vì cái tâm ngay thẳng là ba đời chư Phật mười phương đều dựa trên cái tâm ngay thẳng đó mà thành Phật. Cho nên ông phải trả lời Như Lai bằng cái thực tâm, bằng cái tâm ngay thẳng. Thì ở đây là kinh này là cũng đầu tiên là thực tâm. Bồ Tát xây dựng của Phật bằng thực tâm. Thực tâm là tâm ngay thẳng. Mà tâm ngay thẳng có nghĩa là không được có xen lẫn biến cái chấp, mà phải nhìn giảng pháp qua cái tánh y tha duyên như sanh khởi của nó. Mà nói tới cái y tha duyên như sanh khởi thì các vị tư duy nhiều chừng nào thì thấy cái trong ba cái tánh của duy thức học là cái tánh y tha duyên như sanh khởi nó hay vô cùng. Cũng như là thập môn thập quyền duyên khởi mà tôi đã giới thiệu lại chúng là nó hay vô cùng. Chẳng hạn như đây nè, tôi nói một cái việc nhỏ này. Giờ tôi nói cái hoa hồng trước. Cái hoa hồng này các vị thấy kỹ, nhớ kỹ, y tha duyên. Mà y tha duyên đây là cái duyên nội trong cái hoa hồng, ở trong cái thủy trúc này đó nghe. Cái bằng trung trung duyên khởi chứ không phải là một hai duyên đâu nhé. Đừng hiểu cạn cợt dễ dãi rằng là do đất mà sinh ra cái hoa hồng này. Không phải đâu, đất thì có đó, nhưng mà trong cái đất nó còn bao nhiêu chục cái tính chất gì ở trong đất. Ngoài ra cái đất đó nó còn ảnh hưởng đến cái thời tiết, ánh nắng mặt trời, mùa nào, tiết nào thì hoa hồng mới tốt mới đẹp. Như thế thì những cái điều kiện đó, bao nhiêu thứ phân, bao nhiêu thứ chất ở trong đất, bao nhiêu cái những cái chất gì ở trong nước, biết bao nhiêu mà nói thân cái gốc của nó là cái bằng trung trùng duyên khởi. Vậy cho nên cái hoa hồng này cũng như tất cả giảng pháp đều y tha duyên duyên sinh khởi. Còn ví dụ như thông thường người ta nói rằng là con người Việt Nam mình là mình sống là do ăn cơm, còn con người Âu Châu thì họ sống về bánh mì. Nói như vậy là nói đơn giản thôi, chứ người Âu Châu đâu có phải sống bằng bánh mì. Họ ăn bánh mì là một chất ở trong nhiều chất khác, họ còn thịt này thịt kia thịt nọ và các thứ rau, các thứ sữa, các thứ dầu, nó mới cộng thành ra những cái thức ăn của họ để cho đủ cái calorie để nuôi cái thân sống của người Âu Châu, chứ không phải là bánh mì đâu. Còn như Việt Nam ta gọi là người Việt Nam ăn cơm. Nói cơm là nói đơn giản, như chứ trong cái cơm đâu có ai mà ăn cơm mà sống đâu. Ăn cơm rồi phải cộng thêm nhiều thứ rau, rồi nhiều thứ thịt, rồi còn muối, rồi nước mắm, rồi củ hành, rồi còn tiêu, rồi cà ri, rồi còn tỏi, rồi ối dân dân và dân dân. Và rau đổi hoài, chứ rau ăn một thứ nó cũng không chịu nổi nữa mà. Thịt ăn một thứ thịt nó cũng không chịu nổi mà. Ăn chay con thứ hoài, cứ nấm rơm mà là ngon đó, nấm nông cô là ngon đó, nhưng mà ăn vài bữa, ba bữa là trốn thôi. Cho nên là đều là tất cả những cái cuộc sống của một sự vật nào đó đều là y tha duyên như sanh khởi, duyên khởi trùng trùng vô tận. Vì vậy mà muốn thực tâm là phải nhìn giảng pháp tư duy nó, cái tính của nó là tính tính y tha khởi. Và khi mà nó biết nó là y tha duyên như sanh khởi rồi thì phải nhìn nó bằng học như thị. Đấy, đại chúng trong này nhớ nhiều đó, học như thị, tốn nó như thế. Nhìn cái tốt nó như thế, cái dáng vẻ nó như thế, cái tốt như thế gọi là như thị tốt. Rồi hỏi vì sao mà cái cây này á, nếu mà trồng trên khô hoài nó không chịu, mà mỗi ngày đều phải tưới nước. Nó giống như qua làng tưới chút xíu vậy mà để 2-3 ngày không chết. Còn cái cây này ngày nào không tưới là chết. Đây là như thị tánh. Đại đại như thế, tốt nó như vậy, tánh như vậy, thể lực như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Thì nhìn giảng pháp như vậy đó mới gọi là nhìn xóa bỏ được cái mướn cái sở chấp, nó mới gọi là thực tập. Cũng như ở đây nè, chúng ta mà nhìn ở nhau á, tôi nói ví dụ cái này là các vị đừng có đau khổ nha, bởi vì có, nếu có đau khổ là mình sửa lại thôi. Mỗi bữa mà các vị đi tới là bỏ giấy từ miếng vậy để dành cho bồ mình đó mà, cho đồng chí mình đó mà, là các vị không còn thực tâm nữa rồi. Thực tâm là ai đi tới trước là ngồi trước, mà ai đi tới sau thì ngồi sau, chứ không có vụ để dành, không có để dành cho đồng chí. Mà ở đây tôi nghe cái vụ mà để dành cho đồng chí nó nhiều lắm. Như vậy là các vị nghe pháp thì có đó, nhưng mà cái hộp giống của nó nghe pháp đó để nó gieo cái Phật chủng sau này thôi. Chứ bây giờ mà nói chuyện thành thật thì các vị tôi hỏi chứ có ông Như Lai Thế Tôn nào chơi cái kiểu đó không? Như Lai Thế Tôn mà còn là thân với người này mà không thân với người kia, để dành cho những cái Như Lai Thế Tôn mà thân với mình để ngồi gần mình. Còn các Như Lai Thế Tôn mười phương thì không có thân thì ngồi xa, không có để giấy dùm. Có Như Lai là chơi kiểu đó không? Thành cái chuyện nhỏ như thế mà ta còn chưa khắc phục được mà. Cho nên tôi nói thật với các vị, với đại chúng là chúng ta còn gieo cái hột giống bồ đề này, ta đang gieo, ta đang trồng tưới, còn một thời gian nữa dài cờ. Chứ còn tôi xin nhắc là đừng có đòi thành Phật mau, đừng có đòi Phật rước mau. Đòi Phật rước mau về cảnh giới Tây Phương mà sắp giấy lên để dài coi sao được. cái đó nó thuộc về ái kiếp rồi. Cũng là thương người, cũng là để dành chỗ cho bạn bè nào hữu mình nghe pháp, cũng là thương người. Nhưng mà cái đó không còn là lòng từ bi nữa. Cũng là lòng thương để giúp đỡ cho bạn bè xung quanh nghe pháp, nhưng mà cái đó không còn là lòng từ bi nữa, mà nó thành ái kiếp. Nghĩa là thương mà thương không có bình đẳng, thương những người nào mình thân, những người mà tâm đắc mình, nói chuyện nghe ơn tai mình, như vậy là nó trở thành ái kiếp. Còn thực tâm á, là cái tâm ngay thẳng đó, là phải làm sao cho thương mọi người đều giống nhau hết. Mà muốn thương mọi người giống nhau hết là chỉ có cách là ai đi trước ngồi trước, ai đi sau ngồi sau, không có để giấy dùm. Đấy, các vị nào có cái đó thì đau khổ rồi đó. Nhưng mà bệnh thì phải cho thuốc rồi nó mới lành, chứ không cho thuốc sao lành được. Cho nên thuốc đắng nó đã thật, mà lời thật thì nó mất lòng. Tôi nói câu đó tôi biết có mất lòng, nhưng mà nếu mà tôi mà để cho các vị bệnh hoài mà tôi làm thầy thuốc, tôi không cho thuốc thì là tôi làm thầy thuốc cái nỗi gì. Cho nên là buộc lòng là lâu lâu phải cho một cái tòa thuốc, một cái liều thuốc. Thật ra bản thân tôi nằm tôi nghiên cứu mà tôi nói với sự thực tâm là tôi thấy bản thân tôi còn phải tu dài lâu cả. Chứ tôi đâu có đòi chết như cái thân này, cái rồi tôi vượt khỏi nước bàn, là tôi không tin gì đó, tôi nói thật các vị. Bởi vì tự mình kiểm điểm cái tâm tư của mình, nó còn khi là tỉnh, khi là mê. Có những lúc lòng từ bi trang trải rộng rãi vô biên, lúc đó là lúc thật tánh
hiện đó, bí mật ẩn hiện câu thành đó, lúc đó là Phật tánh hiện, Bồ đề nước bạn nó hiện đấy. Có lúc nó có những cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động mà mình không dừng nổi cái sự phiền muộn ưu tư của mình, thì lúc đó mình biết là mình còn xuất sanh mà, rồi thành Phật sao được. Cho nên là nghiên cứu từ câu như vậy rồi là đánh giá mình, chứ hỏi ai. Hành tàn hư thiệt tự gia tri, một quả phước nhân do cánh dân thùy. Cái việc hành tàn, cái việc làm của mình trong cái chỗ khuất lấp, trong cái chỗ là bản nội tâm mình, mình tự kiểm điểm, mình biết chứ cần gì phải hỏi ai. Cho nên tôi nói thẳng với các vị là tôi không có thành Phật đâu, hiểu không? Mà chính cái chỗ đó, cho nên cái câu mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo, cái câu đó hết sức là cái chân lý của cuộc đời này. Các vị học cũng như tôi học, chúng ta cùng học để mà bồi dưỡng trí tuệ, diệt trừ phiền não lần lần. Chứ còn cái đúng như cái câu mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo đó thì mới chắc ăn mới được đấy, chứ không có mau được đâu. Cái việc tu hành của chúng ta giống như là cái chuyện mà đi học đó mà, học cái lớp lớp một đó mà thì đánh dần được vài chữ thôi, học lớp 2 thì đọc được dần chui, mà học lớp 3 thì đọc được chữ in, học lớp 4, lớp 5 mới đọc được chữ viết, rồi học lớp 6, lớp 7 mới được làm toán, là mới là lên các cái chương trình là giảng văn, rồi tập viết thơ, rồi phân tích văn phạm, rồi là học làm thi làm thơ, rồi bình phẩm ca dao, là thi vú, làm văn tác văn kim cổ, vân vân. Phải như vậy, nghĩa là phải từng mức một mà tiến lên từ từ, chứ không có thể vội vàng được. Không có một cái ông bác sĩ, tiến sĩ nào mà đem dạy cho một đứa học trò mà trong vòng một năm mà từ cái lớp 1 rồi cho tới lớp 10 được bao giờ. Thì cái việc tu hành của chúng ta cũng y như vậy, từ từ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo đời này, đời nọ, nhân lên, giúp từ phiền não lần lần thôi. Vì vậy cho nên là nếu mà không nói cho kỹ mà thì Phật tử về cứ tụng niệm cầu nguyện gian sinh, gửi gấp tâm hồn hy vọng là sanh về cõi Phật này cõi Phật kia, nhờ Phật kia độ, nói xin lỗi các vị và nói thẳng với các vị rằng là các vị cầu cái đó là cái bằng là ảo vọng, nghĩa là cái hy vọng ảo quyền, không thực chất, không thực tế đâu. Đấy là tôi nói thật các vị đó. Bản thân tôi không có vụ thành Phật được, chưa, mà cũng chưa thành A-la-hán được nữa cơ. Nói thẳng như thế. Bởi vì A-la-hán là phải đoạn hoàn toàn kiến hoạt và tư hoạt nha. May ra là kiếp sau mà cái hộp giống Phật mà nó còn, cái trí tuệ mình hãy biết quân tâm ngày nay mà nó còn, mình nó phát huy ra một lần nữa, nó cao hơn nữa. Cái đời sống thanh tịnh của mình ngày nay tới cỡ này, cái đời sau nó thanh tịnh hơn một mức nữa. Cứ như thế mà nhân lên thì điều đó tôi tin được. Chứ còn nói tôi thành Phật là cái chuyện không bao giờ. Không bao giờ tôi nói cái đó. Tự mình kiểm điểm hành tàn hư, hư thật, tự gia tri mà, tự mình biết mà. Còn cái sự mà học hành đó, nói như vậy là có người hỏi rằng vậy là tu hành không được lợi gì sao? Lợi lắm chứ, có lợi nhiều lắm. Không phải là đợi chứng qua là hắn mới được lợi, không phải là chứng được là duy giác Bồ Tát mới được lợi, mà trong mỗi ngày tu hành đều có được lợi hết. Ta có thể hóa giải những cái phiền não vô minh của ta, ta có thể phấn đấu phát huy trí tuệ, vượt đi những cái điều si mê hắc ám, những điều sai lầm, trái với chân lý, trái với cái luật pháp của xã hội, làm cho ta có sự an lành ở hiện tại, nó vẫn có lợi. Mà nếu nói theo đạo Phật tức là cái lợi trong cái phạm vi của nhân thừa Phật giáo, người nào khá hơn thì cái lợi đó là cái lợi của cái phạm vi ngang với cái bậc nhân thừa Phật giáo. Chứ còn đòi cái lợi nhiều quá sao được. Mình mới học tới lớp 3, lớp 4, lớp 5 mà mình đòi cái lợi của những cái bậc mà bác học, bác sĩ của kỹ sư, đòi cái trình độ hiểu biết ngang đó thì đòi sao được. Thành ra cái chữ đó, cái trực tâm đó, rồi cái chữ thâm tâm đây nè. Cái thứ hai nè, Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thâm tâm, vì vậy khi thành Phật đầy đủ tất cả công đức lành. Cái chữ thâm tâm này là niệm cho kỹ, là không phải là đơn giản đâu. Tôi nói ví dụ như bây giờ đại chúng, trong đó kể cả tôi, Chúng ta nghe học hiểu đạo Phật, nhưng mà cái người mà tin giáo lý Phật mà gọi là đã có cái chỗ thâm tâm đó là không phải có nhiều đâu nha. Không phải là có nhiều đâu à. Cái thâm tâm là cái tâm thâm tính sâu sắc đối với chánh pháp. Khi mà nó thâm tính sâu sắc đối với chánh pháp rồi thì dầu cho có đất chuyển trời xây, nó mòn biển cạn giật đổi sao dời đi nữa, ta cũng không thay đổi lập trường của ta. Thì cái tinh Phật như thế mới gọi là thâm tâm. Còn như bây giờ có nhiều người nghe pháp lâu năm rồi đấy, nhưng mà cái thâm tâm của chúng ta chưa có lắm tâm. Tôi nói ví dụ như bây giờ, nếu là người đệ tử Phật thì phải tin thâm tính về nhân quả. Mà tin nhân quả thì phải tin ra cái hành động thiện hay là bất thiện của mình mà nó thành tựu cái kết quả ác hay tốt hay là xấu mà thôi. Nhưng mà bây giờ ở trong cái số của chúng ta nghe học Phật pháp thì có đó, nhưng mà nếu mà lỡ trong cái gia đình mà nó xảy ra một cái việc gì mà bất ổn, không được là an, không được yên á, thì các vị như là chạy đi đầu hàng á, thầy bói thầy toán dài dài đầu á. Còn nếu mà làm ăn mà không khá thì đầu hàng bà chú xứ, đầu hàng thầy thiếm để đi vay tiền thì các núi non đó mà. Thì tôi xin nói với đại chúng là cái đó là các vị tin đạo Phật có đó, học đạo Phật lâu năm có đó, nhưng mà các vị còn làm những việc đó là gọi là các vị chưa có thâm tâm, nghĩa là các vị chưa tin sâu hẳn về đạo lý nhân quả. Còn cái thâm tâm là không có tin cái đó nữa. Quy Phật là dính bất quy thiên thần quỷ vật, người quy Phật rồi là dựa trên nhân quả mà tin. Hành tàng ư thật tự do chi, quả phước nhân do chấm dứt. Thì cái chuyện của ta làm xấu làm tốt làm đen lát là tự ta biết, còn quả phước nhân cái lý do mà quả phước không cần hỏi ai. Nhưng mà trong cái số đông của người Phật tử còn hỏi, khi quả phước đến còn hỏi, còn hỏi người khác. Nhưng mà nhiều khi người khác nó làm bậy như gốc, nó lấy vàng, lấy vàng thiệt nó lại giả đò làm bùa hai ba ngày xong rồi đưa vàng giả về đây mình nó quá nay kiện nó thành hội Phật giáo nay, ví dụ nay kiện hoài thôi. À, làm bùa thì trong vàng thiệt mà tới chừng đưa lại cho cái người mà nạn nhân mà đeo vàng để mà là cái bùa để mà từ ếm mà bằng vàng giả. Và thực sự là cái người đó cũng không có làm được cái gì hết. Cái đó mấy lúc này thì bể bạc ra nhiều lắm rồi. Thành ra cái thâm tâm á, cái chữ thâm tâm thôi cũng là khó lắm rồi. Tâm tin một cách sâu sắc, Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng Bồ Đề Tâm, về dễ chứ thành Phật. Phật chỉ nói Pháp Đại Thừa, xây dựng cõi Phật phải phát khởi cái Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm nghĩa là chỉ cầu đạt cái mục đích là giác ngộ, chứ không cầu một cái gì khác. Còn tôi nói đây là xin lỗi nha, có trong cái số hàng thanh ni của chúng ta mà trong đó có tôi cũng vậy thôi. Ta coi ta xây dựng cõi Phật, ta tu hành, ta phát cái tâm gì? Có phải phát tâm Bồ Đề thật sự chưa? Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là phát cái tâm tu hành chỉ cầu được trí tuệ. Và cái đỉnh cao của trí tuệ bát nhã đó là Bồ Đề quả, tức là Phật quả đó, chứ không có cầu cái gì khác. Những cái thứ mà danh vọng, những thứ địa vị, những thứ tiền tài, những thứ vật chất, những thứ sự nghiệp đó không phải là cái xây dựng cõi Phật. Mà Bồ Tát xây dựng cõi Phật là cho thanh tịnh thì phải xây dựng bằng Bồ Đề Tâm. Thì bây giờ nội đây là hàng tăng ni của chúng ta, là chúng ta có được bao nhiêu người phát tâm xây dựng cõi Phật bằng Bồ Đề Tâm chưa? Do đó mà đối với tăng ni mà lại hỏi tôi về vấn đề xuất gia, tôi nhắc nhở nhiều mặt. Chừng nào mà phát tâm mà xuất gia vì Bồ Đề Tâm thì tôi mới khuyến khích. Chứ ví dụ như xuất gia mà hy vọng học để thành sư cô rồi ni sư rồi là sư bà rồi thì làm ít gì việc lớn đó, với nghĩ đó thì tôi không bao giờ tham gia ý kiến. Cũng như bên tăng cũng vậy, học để hy vọng rằng là đại đức rồi thượng tọa rồi làm trụ trì rồi sự nghiệp giàu có này kia, điều đó hỏi tôi không bao giờ tôi tham gia ý kiến. Bởi vì những cái đó không phải là cái mục đích của người xuất gia. Xuất gia phải bằng Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm. Cái tâm đó là cái tâm cầu bồi dưỡng trí tuệ, và cái đỉnh cao của trí tuệ là thành Phật. Do đó cho nên là tôi nghiệm xét bản thân tôi, phải nói rằng tôi đời sống tôi có hạn chế nhiều về vật chất, về danh vọng, về địa vị đấy, nhưng mà so với cái bồ đề vô thượng này còn xa lắm. Còn mà cái chuyện mà học mà để mà lấy chức lý tốt rồi để mà được người ta lại cúng nhân của cải vật chất làm giàu làm có, cái đó thì ăn thua gì với đạo Phật đâu. Thành ra là có gì vậy, hỏi tôi vì sao mà hồi nào giờ tôi làm Phật sự mấy mươi năm trời mà tôi ít có đặt cái vấn đề mà thọ giới xuất gia độ cho người khác. Độ thì nghĩa là đó, ví dụ như tăng ni tôi dạy là suốt 45 năm nay là toàn là đi dạy trường Phật học tăng ni đấy. Nhưng mà đó là ai xuất gia, ai cạo đầu, ai cho thọ giới đâu thì tôi không biết. Tôi chỉ dạy dùm kinh điển, khuyên rất những pháp Bồ Đề Tâm, mà được thì tốt, mà không được thì thôi, tôi không có trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi là truyền bá tục diễn truyền đăng, là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Đó là cái vai trò nhiệm vụ của tôi như vậy. Vì cái chỗ mà tôi thấy kinh điển nó như vậy cho nên là tôi rất là đắn đo trong cái việc mà khuyến khích người xuất gia. Xuất gia là phải đặt cái trọng tâm là phát Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm cầu trí tuệ, và cái đỉnh cao của trí tuệ là cầu thành Phật. Thành ở đây nó sâu, nó sắc từ chữ vậy đó. Nói nó không hết kinh này, các vị nói giống như là kéo dài ha, kéo dài thời gian. Chứ còn đối với tôi nhìn từ chữ là nó cần thiết gốc. Nói như vậy không có nghĩa là trong chúng ta không có người phát Bồ Đề Tâm. Có. Nhưng mà giống như trong cái sớ tai tăng á, trong cái sớ tai tăng mà thường thường các tiền bối ta đặt như cái lòng sớ đó mà, thân lá giống cùng nghen môn tẩu chú phong tận. Khi mà đã mang cái thân này rồi thì thân la, thân ái là la giống là nhiều lưới. Suốt năm mà chạy theo đua đòi theo phong tặc, tâm tục thế ba cánh nghịch tầm luân du nghiệp trước, cái tâm chạy theo cái làn sóng tài sắc danh thực thùy của cuộc đời, thành ra suốt ngày tầm luân trong nghiệp trước, mũi thiên sơn tùy huyễn vọng xả thật tế nhưng nhận không qua. Cái thiên sơn Phật tánh của chúng ta vẫn có chứ, mọi người đều có hết mà. Vậy mà lúc ẩn lúc hiển, cái lúc mà cái thiên sơn Phật tánh nó ẩn đi cái phiền não vô minh nó hiển, thì lúc đó gọi là bụi thiên sơn. Mà trong thập quyền duyên khởi gọi là bí mật ẩn hiển câu thầm. Lúc mà là tài sắc chân thực thì mà nó hiển thì là cái thiên sơn nó bị ẩn. Thì lúc đó là cái mũi thiên sơn với tùy quyển vọng, bây giờ chạy theo quyển vọng. Quyển vọng là gì? Là cõi đời này là sắc thanh hơn mỹ xuất pháp đều là quyển vọng hết. Nhưng mà cái đó lại dễ theo, lại dễ lôi cuốn, dễ hấp dẫn ta lắm. Bởi vì vọng tình bị tập trí đạo năng văn mà bạc tục siêu quần dạng chung vô nhất. Cái vọng tình á, cái quyển vọng đó, nó lôi cuốn ta dễ dàng lắm. Cái vụ khỉ ta dễ dàng lắm, nó làm cho ta đam mê nắm những cái dễ dàng lắm. Chứ bằng giống tình dĩ tộc, mà cái trí đạo năng văn, cái chỗ trí đạo, cái chỗ mà giải thoát giác ngộ mà của bậc thánh hiền tiên Phật làm, đều đó khó nghe lắm. Mà nghe được mà giữ vững lập trường, đó là những người cho bằng bát tục siêu quần dạng trung nô nhất. Những người đó là những người bát tục siêu quần, siêu bát quần tục muôn người kiếm một cũng còn khó. Thành ra mỗi thiên sơn như tùy quyển vọng mà xả thật thế như nhận không qua, nải hốt giác như hốt me, nó cánh tự kiềm như tự phượng. Thiên sơn Phật tánh của chúng ta sẵn có hết đó, nhưng mà ác có cái là nó hốt giác và hốt me. Cỡ như tôi vậy nè, mà cái này là kinh nghiệm bản thân nhé. Khi nào mà các vị hốt giác á, tức là cái giác mà nó đến với các vị đó hả, các vị nghe một cái tiếng chim chìa vôi, nghe một tiếng chim sâu, nghe một tiếng chim dịch kêu chiều, nghe một cái tiếng chim khu đất gái, và tất cả tiếng chim nói chung, kể cả những cái tiếng giật sành ban đêm, những tiếng dế gái lì lạ, Mà khi nào mà các vị mà hốt giác là các vị nghe cái đó, nó thanh cao và nó quyền diệu, mà nó lâng lâng tâm hồn, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát lạ lùng. Nó hay ho cả từng tiếng giặc sành, từng tiếng gà gáy, từng cái tiếng róc rách của những giọt nước mà chảy. Và nhìn những các cái thứ hoa cỏ dại, các vị nhìn cỏ dại hoa non, lá xanh lá vàng rơi rụng, lá xanh băng mở trên cây đung đưa theo những cành, những làn gió, các vị thấy nó đẹp đẽ vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, tâm hồn an lành thoải mái vô cùng. Lúc đó là báo cho các vị biết, khi nào các vị chân nào các vị có cái đó là lúc đó là các vị hốt giác, tức là cái giác nó chợt đến như các vị. Nhưng mà nếu cái lúc nào mà hốt mê mà nó sẽ đến rồi đó ha, thì nhìn đâu cảnh vật đều là cảnh nào cảnh chẳng neo sầu. Người mà nổi giận trong lòng rồi thì chẳng có vui đâu bao giờ. Nhìn đâu là chán nản đó, nhìn đâu là đau thương đó, nhìn đâu là bực bội đó. Cái điều này là tự mình kinh nghiệm bản thân là các vị mới thấy. Do đó cho nên tôi thấm thía cái pháp môn tịnh độ mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà. Chừng nào mà các vị thấy là ở trong cõi này mà các vị thường nghe thiên nhạc, Cực Lạc Quốc Độ thường phát thiên nhạc, chừng nào các vị ở trong cõi này mà các vị thường nghe nhạc trời, nhạc trời đây là nhạc của tiếng chim kêu, tiếng gió, lá khua, tiếng nghi ngu của những cái lá cây rào rạc, của những cành thông leo, của những suối nước chảy, mà các vị nghe những tiếng đó nó thành ra tiếng nhạc. Quỳnh kiên với địa, chừng nào các vị nhìn thấy đất đai nhà cửa giường tượng xung quanh này, các vị nó thành vàng rồng, nó đẹp đẽ, nó làm cho các vị hân hoan lên, thì chừng đó là các vị là người ở cảnh giới Cực Lạc đấy. Chừng nào mà các vị thường là Cực Lạc Quốc Độ là có các cái chim á, mà chim bạch hạc, sủng tức, anh võ, ca lăng, tần già, cộng mãn, chỉ điểu, thị chi, chúng điểu, tú dạ, lục thời, xuất hòa, nhã âm, trị âm, diễn sướng, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, vân vân. Nghĩa là các vị nghe các cái thứ chim, các cái thứ cu, các cái thứ chì vôi, các cái thứ sáng sậu, sáng sành, các cái tiếng là võ, vẽ, ốc cao, đủ thứ tiếng mà các vị nghe nó trở thành ra cái tiếng nói pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bồ đề, bát chánh đạo. Thì lúc bây giờ là các vị ở cảnh giới Cực Lạc rồi đó. Điều này là điều có thật chứ không phải là chuyện chơi. Các vị chờ sanh về cảnh giới Cực Lạc mà nghe được cái tiếng đó, mới nghe được tiếng đó là các vị không bao giờ có cảnh Cực Lạc bao giờ. Mà nghe cái cảnh này mà các vị phải nghe cho được những tiếng đó trở thành ra cái tiếng pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần, bằng những cái tiếng thông thường này. Điều đó là điều có thật. Tôi có những lúc thể nhập những cái an vui đó, tất cả những cái âm điệu bên ngoài, tiếng nghe ngâm, tiếng bùa tọt, tiếng là nhái bồng, tất cả các cái tiếng, cái này gọi là điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, mà xương đầu là những thị thiền ma. Nghe tiếng khen thót, tiếng nghe ngâm đều là thành tiếng pháp, thành là tiếng nói đạo lý, nói chân lý cả. Xương rơi, lá rụng đều là cái đầu đề để mà nhìn giảng pháp, để mà tham thiền, để mà nhận thức về giảng pháp. Cái đó là cái sâu sắc thật sự ở trên cõi đời này mà người để tâm mà tư duy á, có thể có được cảnh đó chứ không phải là cái cảnh mơ hồ đâu. Vì vậy cho nên là tu hành phải phát bồ đề tâm. Bồ Tát xây dựng con Phật bằng bồ đề tâm. Vì vậy chứ thành Phật, Phật chỉ nói Phật đại thừa thôi. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng việc làm bố thí. Vì vậy chứ thành Phật viên mãn hạnh xả ly. Xây dựng cõi Phật cho mình bằng bố thí. Bố thí thì đại chúng mình nhớ cái bố thí này nè. Sở dĩ bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Nghĩa là cái câu kinh Bát Nhã đó nè. Sắc thanh hơn vị xuất pháp, tâm của ta, lục căn của ta tác động vào lục trần mà coi như không có gì hết. Đừng để cho nó lôi kéo, nó bám víu, nó làm cho ta đam mê lưu luyến nó, dính mắc với nó, khiến cho cái lục trần nó trở thành cái sở hữu của ta, mà ta là cái ngã sở hữu, ta là cái năng phân biệt, mà lục trần là thành cái sở phân biệt. Mà bố thí đây có nghĩa là bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đấy là bố thí, và bố thí kiểu đó là bố thí của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên cái chỗ này á, tôi nghĩ rằng là tôi nói rồi để là chúng ta cùng gieo cái hạt giống Bồ Đề, gieo hạt giống Phật. Và chúng ta biết rằng cái mục tiêu tu hành của chúng ta, cái tông chỉ mục đích phải như vậy. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là không phải ai cũng làm dễ dàng đâu. Đang tập thực hành. Mà trong đó tôi cũng là một người cũng phải đang tập thực hành như vậy. Và cũng còn có lúc hốt giác hốt mê, mà ta phải phấn đấu luôn luôn thôi. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng công đức trì giới, vì vậy khi thành Phật thập thiện nghiệp đạo được viên mãn. Trì giới thì các vị biết rồi, ai thọ giới nào thì giữ giới nấy cho đúng gọi là trì giới, đừng cho sai thì gọi là trì giới. Mà người mà xây dựng cõi Phật bằng cách trì giới, lấy trì giới mà xây dựng cõi Phật, thì khi thành Phật là cái pháp thập thiện đầy đủ. Ở trên đời này nè, chúng ta có những người tu tập ngũ giới. Thì khi mà trở lại làm người này, chúng ta tương đối là có những cái hạnh phúc an lành. Nhưng mà hạnh phúc an lành của thế gian nó còn kém xa với cái hạnh phúc an lành của những người mà tu tập thiện nghiệp. Rồi còn trong cái việc mà tu tập thiện nghiệp á, trì giới tập thiện nghiệp á, nó cũng nhiều bậc. Chẳng hạn những người mà tu tập thiện nghiệp thì cái phước báo họ, chẳng hạn như họ làm được những hàng công tước, những hàng công chúa gì đó ở bên Anh Lê bây giờ đó ha. Nghe đại nói mà những người đó mà sanh được làm mà các cái gì như vậy đó là có tu tập thiện nghiệp đấy, được giàu có, được sang trọng, được địa vị, được sung sướng đấy. Nhưng mà vì là tu không có được viên mãn cho nên nó còn khuyết cho nên nó kém đi á, thành ra rồi đã làm công chúa với hoàng tử với bá tước gì đó mà được 2-3 bụng con rồi mà bây giờ còn sắp ly dị. Báo đăng đó là thập thiện, mà thập thiện chưa được viên mãn đó. Còn như là ở trên trong cái nước Việt Nam ta hả, trong số Phật tử chúng ta cũng có người tu thập thiện cho nên cũng có được giàu có, cũng được là danh vọng, cũng được địa vị, nhưng mà trong cái thập thiện đó cũng chưa được viên mãn, cho nên thỉnh thoảng nó xảy ra những cái chuyện rắc rối, những chuyện buồn bã, những chuyện đau thương mà cần phải giải quyết, có những lúc căng thẳng ghê gớm, đó là cũng là thập thiện mà chưa viên mãn. Còn như là ngũ giới thì làm người đầy đủ lục căn, cái giá trị của con người tương đối tốt, nhưng mà cái phước nó cũng bình thường thôi, thì phải chịu những khổ mà sinh lão bệnh tử ái biệt ly cầu bất đắc ngũ ấm xứ thạnh vân vân, vì đó là kiếp của con người. Do đó cho nên là trong việc tu là phải trì giới, mà trì giới thì mà nó đúng mức rồi đó thì sau này á là thành Phật á, thì là thập thiện nghiệp đạo được viên mãn, là từ của cải gia đình vợ con mọi thứ của mình là không ai xâm phạm được hết, không ai xâm phạm được hết, hưởng tới già, tới chết, tới mãn cuộc đời. Và nếu mà gieo thêm một giống đó, đời sau đi lên hơn nữa. Thành ra các vị thấy có người làm quan, có người giàu có người có gia đình, mà người ta hưởng cái an vui nguyên cả cuộc đời cho tới ngày chết, điều đó là điều có thật. Cũng có người được giàu có, được làm quan quyền, được sự nghiệp lớn lao mà hưởng không trọn cuộc đời, nửa đời là bị gãy đổ, vân vân và vân vân. Đó là do cái trì giới á, nó có toàn diện hay là nó có sai khuyết. Thành cái này tôi nghiệm những cái này á, tôi phối hợp với các cái kinh, rồi tôi phối hợp tôi thấy nó hay từ lời từ ý. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng hạnh nhẫn nhục, vì vậy khi thành Phật có đủ 32 tướng hảo trang nghiêm. Đây tại sao là Bồ Tát Phật mà khi thành Phật là có tướng hảo trang nghiêm. Tướng hảo trang nghiêm nó phát xuất từ cái hạnh nhẫn nhục là nhân nhé. Mà cái này làm sao biết? Thực tế thôi, chính các vị tự mình kiểm tra mình, cũng như tôi đã từng kiểm tra thôi. Có những lúc nào mà là mấy các vị thấy tôi vui vậy là coi được quá phải không? Mà lúc nào mà tôi lỡ mà tôi giận lên là các vị thấy tôi chán vô cùng vô tận. Cái mặt mày nó còn không ra là sao nữa. Mà tôi đã vậy thì các vị cũng vậy thôi à. Cho nên là tới chừng mình dặn ra là nếu mà ai mà đem cái kiến mà đưa ngay tới khắc mặt mình, coi cái mặt đã nó như là chằn tinh chú ngựa, mặt xanh tách bạc gì ở đâu á, nó xấu kỳ lạ nhá. Cũng cái mặt này mà sân hận lên dữ dằn cái là thấy mình ghê sợ. Mà cũng cái mặt này mà lúc nào mà tâm hồn an vui thanh thản là thấy nó đẹp đẽ liền. Cho nên là Phật mà có ba ma tướng tốt tâm và da đẹp đó là do ta ma tăng kỳ kiếp tu hành nhẫn nhục. Mà chính ngay bây giờ mà nếu mà chúng ta thôi mà cố gắng mà nhẫn nhục được á thì cái mặt của chúng ta là luôn luôn là đẹp đấy. Đó là sự thật mà. Còn hả, nổi phiền não vô mình lên là có như hung thần ác quỷ nó khắc. Cho nên tôi suy gẫm từ câu này nè, mà mình vẫn còn bị vướng đó nha, chứ không phải là hết đâu, đòi thành Phật sao được. Còn bị vướng mà nghe cái bận bội là không chịu mà. Tôi thành thật tôi báo cáo với đại chúng á, cái con người tôi á, một cái khuyết điểm là tôi nghe những cái mà lưu manh, là gian xảo, là quỷ quyệt á, là tôi ghét cái đó cay lắm. Mà ghét như vậy á, là nổi giận, nổi bật cái gì? Là hư rồi đó. Mặc dù là ghét cái ác, ghét cái xấu mà vẫn hư rồi đó các vị. Chứ đừng nói chi mà tùy hỷ với cái ác, với cái xấu. Rồi tham lam, rồi giật quýt, lừa đảo của người ta là không được. Rồi sinh ra rầy rà, nổi giận. Thì cái đó là thôi thì quá tệ rồi. Ở đây là nổi cái ghét, cái la, cái lừa đảo, cái giật quýt, cái xấu xa thôi. Mà nó nổi bật lên là mình cũng hư mình rồi đó. Cho nên hồi xưa tôi đọc cái chuyện mà Đông Châu Liệt Quốc, mà tôi nhớ cái trước khi mà là Quán Trọng mà từ giả cõi đời á, Tề Hoàng Công hỏi chứ bây giờ tướng quốc mà có mệnh hệ nào tôi phải cử ai, tôi cử Dịch Nha được không, để coi dịch nước được không. Nó không được, cái thằng đó đó không có nên cử thằng đó. Hoàng Công nói cái thằng đó nó đã từng là hoạn, nó từng thiết nó hy sinh cái thân thể nó để nó vô nó hầu hạ ta, mà bây giờ là cử cho nó để coi dưỡng nước sao lại không được. Quan Trọng nói nó hoạn, nó thiết, nó hầu nhà vua đó là vì nó muốn cái sự nghiệp cơ đồ của nhà vua. Nó bỏ nước nó 100 cổ xe, nó tới đây là nó muốn cái nước 1000 cổ xe. Dịch Nha, Thủ Niêu và Khai Phương á, còn một thằng Khai Phương là nấu ăn mà Tề Hoàng Công nó hồi nào giờ ta có cái gì ta cũng có ăn hết, mà chỉ có thịt người ta chưa ăn. Thì cái thằng á, Thủ Niêu này nó bắt cái đứa con của nó nghe là 8 tháng đẹp nấu cho Tề Hoàng Công ăn. Hỏi Quản Trọng nói vậy chứ Thủ Niêu này là ta giao cho dịp nó không, giao dịp nước cho nó có tốt không, vì nó thương ta quá mà, con của nó là mà nó còn nấu cho ta ăn mà. Quan Trọng nói trên đời không có ai thương cái gì là hơn thương con, mà con của nó mà nó dám nấu cho bệ hạ ăn là mai mốt mình nó nấu bệ hạ cũng dễ dàng. Thế này là hỏi giờ giao ai, nó giao cho Bạc Khúc Nha. Bạc Khúc Nha là có cái tính hết sức là quý trọng, tôn trọng, hiền tài, đề bạc người tài giữ nước được. Tuy nhiên là tôi xin cho chú con biết là Bạc Khúc Nha có một cái khuyết điểm là rất ghét người ác. Cả đời Bạc Khúc Nha là ghét người ác lắm, cái đó là cái khuyết điểm của Bạc Khúc Nha. Nhưng mà bây giờ nên giao cho Bạc Khúc Nha chứ không giao cho ba cái tên Dịch Nha, Thủ Niêu và Khai Phương được. Tôi nghe câu đó mà tôi nhớ tới cái bản thân tôi. Tôi thì nếu nói rằng là suy dựa theo cái lý thế mà suy theo kinh điển là tôi là người tốt, phải nói rằng là người tốt. Nhưng mà cái nhược của tôi là ghê gớm, là ghét người ác, khinh ghẻ lẽ vô cùng, miệt thị, không có bao giờ mà là nhường nhịn. Đây, thế thì cái đó mà trên đường tu tập là cũng xấu đó nha các chị. Ghét kẻ điêu hoa xảo trá, gian manh giật dọc, nghĩa là hiếp đáp nhân dân quần chúng, nếu làm quan kiểu đó là tu cử hết. Thế thì cái đó mình lỗ rồi. Thành ra là Bạc Khúc Nha là tốt hết. Nhưng mà cái nhược điểm Quan Trọng cho biết rằng là ở cái chỗ là ghét, quá ghét người xấu. Thành ra khó lắm. Tôi khắc phục mấy chục năm trời á, không là tôi không sợ tham, tham tôi không sợ. Rồi bất công, bất chính này kia, điều đó tôi không sợ. Nhưng mà hễ cái xấu, cái trái, cái sai, nghe chịu không được, nghe lắm. Mà điều đó rõ ràng là một điều khuyết điểm. Cho nên là phải tu cái hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nó sanh ra cái quả của nó là tướng hảo trang nghiêm. Và ngay bây giờ chúng ta mà nhẫn nhục được thì ta cũng là được tướng hảo trang nghiêm, chứ đừng nói chi tới nhiều đời nhiều kiếp. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng sức tinh tấn. Vì vậy khi thành Phật chỉ có phát triển công đức lành, tu hành là phải tinh tấn. Chứ mà tinh tấn có một lúc nào đó rồi giải đãi thì chẳng khác nào là nắng 8 tháng mà mưa có vài ngày thì cỏ cây dần dần làm sao mà sinh trưởng được. Cho nên là mưa nắng phải cho nó điều hòa thì cỏ cây dần dần mới sinh trưởng. Cái việc tu hành cũng vậy, không nên vội vã mà phải là điều hòa, tinh tấn. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thiền định. Vì vậy khi thành Phật thường bất loạn trong sự nhiếp tâm. Đại chúng nhớ rằng là trong giáo lý của đạo Phật là thiền nhiều lắm, mà thiền và quán là hai cái môn đó là tông chỉ và mục đích của đạo Phật đó. Nếu các vị không có thiền, tức là không có tư duy về chân lý, thì các vị sẽ không bao giờ nhận thức được chân lý. Các vị không có quán thì là các vị cũng không thấy được cái sự thật, cái thực tướng của sự vật hiện tượng. Vì vậy cho nên là phải thiền và quán. Vì cái điều này tôi nói nhiều lần rồi, thiền không có phải là đi tìm một cái chỗ có cái nhãn hiệu là thiền viện hay là thiền thất gì đó, không phải vậy. Mà tất cả trong kinh điển á, không biết là bao nhiêu đầu đề để chúng ta có thể tư duy gì. Mà tư duy tức là thiền đó mà, chúng ta thiền, không có thiền là không được, không có thành tựu. Tôi nói một cái chuyện cụ thể là giờ đại chúng ở đây nè, mà từ lớn tới nhỏ mà người nào mà cái tánh không có chịu tư duy, không có thích suy nghĩ, không có thích tìm tòi mà, thì trên cái việc học hành cũng như là cái chuyện mà tiếp thu cái trí khôn của trần gian thôi, chúng ta cũng bị lỗ lã, thiệt thòi, thua kém đó. Còn cái người mà nhiều tư duy, tức là nhiều thiền á, thì từ cái việc đi học ở trong trường cho tới cái việc nhà cửa, cái tâm của mình mà có tư duy á, thì nó cái việc làm của mình nó sâu sắc và nó hoàn hảo lắm. Còn cái tâm mà gọi là hời hợt á mà, tán loạn hời hợt á, bả đâu nói đó, bả đâu làm đó, làm đâu là không có ý tứ đó, thì cái người đó tức là người không thiền đó nha. Còn người có thiền là làm đâu là chính chắn đó. Thành ra thiền không phải là cái mà để dành cầu thành Phật thôi, mà nó là trong mọi lĩnh vực. Các cái nhà bác học họ chế ra được những cái điện tử ghê gớm, những cái máy móc tối tân, kể cả những cái phi thuyền trong vũ trụ đó, những cái tay đó là cũng tay thiền không đấy. Nhưng mà có cái là họ thuyền những cái pháp thế gian, họ thuyền, họ mong cầu, họ phát minh những cái khoa học vật chất để mà phục vụ cho cái con người. Còn cái lãnh vực của Phật giáo cũng là thiền, nhưng mà thiền là để bồi dưỡng cái trí tuệ, để mà đưa tới cái chỗ giải thoát và giác ngộ, chất đều là phải thiền hết thôi. Riêng về các bà là tôi nói các bà, để ý các bà các cô, có những cái bữa mà các bà nấu ăn mặn chát mà bị cả nhà mà cự nữ đó, là các bà lúc đó là tại không có thiền. Rồi mặn chát là mà không có bởi vì là hốt muối mà nhiều quá rồi tưởng đâu là mình nổ bụng ngọt, bỏ ngay cái sột cái vô, cái sột trước rồi là tức là muối rồi ha, rồi lâu quá cái hốt bỏ vô cái sột muốn nữa, mình tưởng mình muốn sao là một bụng ngọt, ai giờ đâu muốn muối nữa. Thì đó là trường hợp là gì, là do không có thèm, là do không có tư duy, nó vậy đó. Rồi trộn cải xin lách đi dầu giống là tàu hủ này kia, mà giống là khử mà quên bỏ đường, có bỏ tí bụng ngọt quậy vô mà quên bỏ đường, thành ra chan vô giống nó chua thấy lè vậy đó. Nhưng mà nếu mà có thiền chút là để đường là để giống cái bụng ngọt vô trong cái dầu giống đó mà chế vô cái là ăn nó vừa béo mà nó vừa dịu, nó vừa ngọt, nó vừa ăn. Thành ra trộn dầu giấm ăn một dĩa cho ngon cũng phải thiền nữa cơ. Huống chi là học Phật mà kinh điển biết bao nhiêu những cái đầu đề thiền. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng trí tuệ. Vì vậy khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước chỉ có chúng sanh chánh định. Đây, đã chúng học rồi, Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã tức là trí tuệ cái gì? Là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Cho nên Bồ Tát mà muốn có cõi Phật thanh tịnh là phải xây dựng cõi Phật đó bằng cái cách là phát huy trí tuệ và bồi dưỡng trí tuệ. Chứ không bồi dưỡng trí tuệ, không phát huy trí tuệ là không có cách nào mà mình có được cái quả Phật hết. không có được cõi Phật. Do đó cho nên là các vị tụng kinh tốt, lễ bái vân vân đều được hết, không có điều gì đáng trách hết á. Nhưng mà tụng kinh là lễ bái là làm mọi việc gì đều là phải nhằm cái hướng là bồi dưỡng trí tuệ. Trong lục độ bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, năm cái điều đó ta gọi là tu phước, làm năm điều đó gọi là tu phước. Mà cái độ thứ sáu tức là trí tuệ đấy, đó là tu tuệ đấy. Nếu tu phước không bao giờ thành Phật được. Bố thí chỉ giúp ngặt giúp nghèo được chứ làm sao cứu ngặt cứu nghèo được, chứ làm sao cứu khổ được. Mà không cứu khổ được tức là phiền não vô minh của ta còn nguyên chứ gì. Thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, thiền định biết bao nhiêu thứ thiền định sai lầm. Nếu thiền định mà không phát sinh trí tuệ là thiền định sai lầm của ngoại đạo vô số trên mặt đất này cũng vẫn có thiền định, nhưng mà thiền định sai lầm cho nên không sanh trí tuệ. Vì vậy mà bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định phải là cái mục đích, phải là nó là phải nguyên nhân để sanh ra trí tuệ, là cái độ thứ sáu. Mà có sanh ra trí tuệ rồi, mà trí tuệ nó đạt tới cái bát nhã ba la mật, trí tuệ đạt tới đỉnh cao của trí tuệ, thì lúc bây giờ nó mới là bước sang qua cái giai đoạn là thành tựu vô thượng bồ đề. Bởi vì bồ đề là quả mà trí tuệ là nhân. Không có bồi dưỡng trí tuệ, không có phát huy trí tuệ, không đạt tới đỉnh cao của trí tuệ là không vượt qua được cái mức tiến lên bồ đề đâu. Vì vậy cho nên á là trí tuệ là mẹ của ba đời mười phương chư Phật là vậy đó. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tứ vô lượng tâm, vì vậy khi thành Phật từ bi hỷ xả thành tựu viên mãn. Đây, muốn xây dựng cõi Phật là phải xây dựng bằng tứ vô lượng tâm nữa, tức là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Từ vô lượng nghĩa là đối với chúng sanh là thân thương y như một. Mà cái lòng từ vô lượng của Phật là gọi là cái câu kinh thường gọi là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Phật thương tất cả chúng sanh y như là thương con một, không có thương người nào khác hơn người nào hết. Như vậy mới gọi là từ vô lượng. Còn cái lòng từ của chúng ta bây giờ là lòng từ đang trên đường tu tập, chuẩn bị thực hành từng phần. Cho nên lòng từ của chúng ta thường thường là có đối tượng. Mà đã chúng nhớ rằng là lòng từ của chúng ta dù có nhiều đi nữa, có được phát huy khá nhiều hơn, nhưng mà còn có đối tượng là chưa gọi là từ vô lượng được. Lòng từ vô lượng của Đức Phật giống như ánh sáng mặt trời trên không trung chiếu tỏa xuống nhân gian, mà không có định hướng là chiếu cho ai, chiếu để là cho cái gì. Đây, lòng bi cũng vậy. Lòng bi là nguyện làm sao cho tất cả chúng sanh đều cùng được hết khổ, chứ không phải là cho một nhóm người nào thân thương của mình, gọi là bi vô lượng. Hỷ vô lượng là tất cả chúng sanh mà được những việc nào mà an vui mà hạnh phúc thì đều mừng hết, chứ không phải là mừng riêng cho một số người nào. Xả vô lượng là làm tất cả những việc lợi lạc cho chúng sanh mà không bao giờ thấy mình là cái người thi ân, chúng sanh là những người thọ ân, gọi là xả vô lượng. Dùng tứ vô lượng tâm đó mà xây dựng cõi Phật cho mình. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tứ nhiếp pháp, vì vậy khi thành Phật có đầy đủ chánh pháp để hóa độ chúng sanh. Tứ nhiếp pháp tức là vận dụng bố thí để mà gây cảm tình, để dẫn dắt người ta về với chánh đạo. Ái ngữ, dùng những lời ngọt ngon hiền diệu để gây cảm tình, lôi kéo người ta về chánh đạo. Lợi hành, làm những việc lợi lạc cho người ta, để cho người ta có thiện cảm, người ta phát tâm xoay về với chánh đạo. Đồng sự, có những lúc phải hài hòa, phải làm với họ. Họ uống rượu, mình uống rượu cho họ. Họ đánh bài, mình cũng thể đánh bài với họ. Họ làm thợ, mình có thể làm thợ với họ. Nhưng mà để mục đích là cũng lôi kéo họ về với chánh pháp, với chánh đạo, gọi là tứ nhiếp pháp. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng phương tiện, vì vậy khi thành Phật vận dụng cách độ sanh tùy ý. Như Lai là vô số phương tiện. Phương tiện của Như Lai nhiều lắm. Đại để ví dụ như là Bồ Tát Quan Thế Âm vận dụng phương tiện đó mà. Nếu cần thân Phật mà được độ cho hạng chúng sanh nào đó thì Bồ Tát hiện thân Phật mà độ họ. Nếu cần cái thân trưởng giả cư sĩ Bà La Môn phụ nữ thân mà độ được trưởng giả cư sĩ Bà La Môn phụ nữ thì Bồ Tát Quan Thế Âm có thể hiện thân đó mà độ họ. Nếu cần những cái hạng mà như là trời rồng, giả xoa, càng thác bà vân vân để độ được họ, thì Quan Thế Âm Bồ Tát có thể hiện thân đó mà độ họ. Đó là phương tiện đấy. Nếu cần những cái người mà là làm trong giới bình dân lao động mà độ được họ, thì Quan Thế Âm Bồ Tát phải vận dụng cái ngôn từ cũng như hành động ở trong cái giới bình dân đó ngang bằng với họ để mà thuyết pháp, để mà qua độ họ. Cái cách đó thì gọi là phương tiện đấy. Cho nên là tu hành mà nếu mà mình ở trên theo lêu mà mình cứ cho rằng là mình là cái người là tu hành là phước báo, rồi là phải ai cũng phải lại mình, ai cũng phải cúng mình, và chỉ nói với những người giàu có thôi, còn những người nghèo là những người không phải cùng giai cấp của mình, họ là những người là bạc phước xấu xa vân vân. Nói như vậy là không đúng, nói như vậy là không đúng đạo. Bồ Tát và Phật bất cứ hạng người nào cần ngôn từ, cần hành động gần gũi với họ để được độ họ, thì Bồ Tát đều làm hết. Cái đó gọi là phương tiện này. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng 37 phẩm trợ đạo. Vì vậy khi thành Phật, Phật tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo đều đầy đủ. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng hồi hướng tâm. Vì vậy khi thành Phật đầy đủ tất cả công đức. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thuyết pháp dạy cho mọi người dứt trừ cái nhân của bát nạn. Vì vậy khi thành Phật không còn cái nhân sanh tử ở trong tam đồ. Thuyết pháp giải trừ cái nhân bát nạn. Bát nạn là tám nạn. Vì danh từ của nhà Phật có cái từ bát nạn đó, là địa ngục, 1 ngạ quỷ, 2 súc sanh, 3 bắt con lô châu, 4 Phật tiền, Phật hậu, 5 trường thọ thiên tức là vô tưởng thiên, 6 và manh lung, manh lung ám á là 7 cái gì nữa, Phật tiền là với Phật hậu là 2 cái nữa là 8, đủ rồi đấy. Phật tiền tức là sanh vào cái lúc mà chưa có Phật ra đời. Phật hậu là sau khi chánh pháp của Phật nó đã mỏi mòn mai một hết rồi. Thì Phật tiền Phật hậu là 2. Còn như cái giai đoạn mà chúng ta đây đó là cái giai đoạn này là coi như là thời kỳ tưởng pháp, kỳ mạt pháp, nghĩa là vẫn còn chánh pháp, nhưng mà chánh pháp nghĩa là người ta nghiệp chướng nặng nề rồi tu nhiều nhưng mà chứng quả thì ít, gọi là mạt pháp chứ chưa phải là Phật hậu. Thành ra tám cái hạng người đó gọi là nạn đó nha. Nạn tức là khổ nạn đó. Nếu mà chẳng may mà xa vào trong tám cái trường hợp đó gọi là nạn chứ. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là không có nghe đạo Phật được nữa. Thì là không nghe thì lấy gì mà biết thiện ác, biết giác ngộ cải ác làm lành. Manh lung ám á là đuôi điếc trong ngọng cũng có điều kiện để nghe Phật. Rồi bắt cô Lô Châu là cái cõi sung sướng quá cũng không nghe là Phật, cũng không học Phật. Cho nên là tôi suy nghiệm kỹ là nó ở trong đại chúng đó mà. Trong cả Phật tử mà những người nào mà đang mà làm ăn mà thạnh hành mà sung sướng mà tiền vô như nước á, là phần nhiều là các vị đó ít có tới chùa, khó tu hành lắm. Chẳng những vậy mà còn có thể là kiêu căng, khinh người, ngạo mạn nữa là khác. Còn những người mà thường thường mà tới chùa là nhiều khi cũng là bị khổ đau trong những cái chuyện mà công danh, tiền tài, vật chất, rồi do cái đó nó tôi luyện con người, nó làm cho con người thấy nhận thức được một phần chân lý rồi mới tìm đến đạo Phật. Chứ còn ở trong cái cảnh mà quá sung sướng, quá đầy đủ vật chất đó mà, là cứ tự cao tự đắc, không tin cái tội phước nhân quả gì cả, thì người đó cũng khó tu lắm. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tự giữ giới hạnh, không chê bai cái chỗ sai khuyết của người khác. Vì vậy khi thành Phật không có cái từ phạm giới. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thập thiện nghiệp. Vì vậy khi thành Phật không chết yểu, phạm hạnh toàn vẹn, lời nói chắc thật, ngôn âm dịu dàng, quyến thuộc, thân thương, hòa giải khéo léo, không có tật đố, không có phẫn nộ, mọi cử chỉ hành động đều lợi ích cho chúng sanh. Như thế đó bảo tiếp, dựa trên thực tâm mà phát hạnh. Đây là cái đoạn này coi như là kết đó. Dựa trên thực tâm mà phát hạnh, mà được thâm tâm, Do thâm tâm mà ý được điều phục, do ý được điều phục mà việc làm đúng như lời nói, do việc làm đúng như lời nói mà được hồi hướng tâm, do hồi hướng mà được có phương tiện, do phương tiện mà hóa độ chúng sanh, do hóa độ chúng sanh mà có được cõi Phật thanh tịnh, do có cõi Phật thanh tịnh mà thuyết pháp tịnh, do thuyết pháp thanh tịnh mà trí tuệ thanh tịnh, do trí tuệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, do tâm thanh tịnh mà có tất cả công đức thanh tịnh. Như thế đó bảo tích, Bồ Tát muốn có cõi Phật thanh tịnh thì phải tu sửa tâm mình thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì Bồ Tát sẽ có cõi Phật thanh tịnh. Đây, cái đoạn đó là nói dạy cách xây dựng cõi Phật thanh tịnh cho mình. Đại chúng để ý cái đó. Như vậy là xây dựng cõi Phật cho mình bằng hành động, bằng việc làm, dựa trên những cái điều trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm, vân vân đây. Vì vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng có thể phát nguyện ăn chay tháng mấy ngày hay làm cho trường cũng được. Các vị có thể đi tụng kinh. Tụng kinh là cốt để cho nắm vững cái nguyên văn, cái lời của Phật để cho các vị nhớ. Rồi thì dựa theo kinh đó mà học, mà thực hành theo những cái lời dạy của kinh. Mà như đây là ta học nãy giờ mấy chục điều đó là hoàn toàn là xây dựng cõi Phật, và sau này để thành Phật là đều là bằng cái việc làm, chứ không phải bằng cái sự lễ bái được tụng nguyện được gian sinh không, không có được. Cái đó tôi nhắc tới nhắc luôn thiệt kỹ để chúng ta nhớ cái đó. Bồ Tát đã làm vậy, chúng ta muốn xây dựng cõi Phật cũng phải làm vậy bằng việc làm. Cái đoạn này á, để ý cái đó mới thấy là cái sâu sắc, và để ý cái đó mới thấy là trên đường tu của mình á, mình nên làm cái gì thật sự đúng chánh pháp. Còn bằng không thì chúng ta dễ nó lệch lạc đó. Mà lệch lạc thì cái việc làm tu hành của mình không có được lợi lớn. Hết giờ rồi, giờ ngừng ở đây.
Chúng sanh có biến thể nguyện.